Thái Cổ Thần Vương, chương 158, Yêu Thần Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía cánh cửa kia trên tầng thứ 7 của Thiên Tinh Các trong Học viện Đế Tinh, Tần Vấn Thiên đột nhiên mở mắt ra trông ánh mắt lóe lên tia sáng yêu dị, khí chất toàn thân đều thoáng chút khí tức yêu dị. Tần Vấn Thiên không làm bất kỳ động tác gì, khi ý thức vừa trở về thì hắn đã cảm giác được bản thân mang theo cả yêu chi ý thức. Lúc này ở bên trong ý thức của hắn đang ẩn chứa một cỗ ý thức cuồng bạo khác. Cứ nuốt ý thức thú linh như thế này mãi, rất có thể ta sẽ cảm nhận được đầy đủ hết tất cả những tinh hồn yêu thú tồn tại trong 9 dãy ngân hà luôn ấy nhỉ. Tần Vấn Thiên thầm thì trong lòng rồi nhắm mắt lại. Qua một khoảng thời gian để cắn nuốt cỗ ý thức thú linh này xong thì hắn mới từ từ đứng dậy. Tần Vấn Thiên chậm rãi bước ra từ bên trong cánh cửa này. Ý thức của ta tự động rời khỏi mà không hề bị hủy diệt. Nếu như có cơ hội nhất định phải thử thêm một lần nữa mới được. Tần Vấn Thiên nhìn cánh cửa rồi nghĩ thầm. Năm xưa e rằng Lạc Thiên Nhai không may mắn được như hắn. Ý thức đã bị tiêu diệt mất lúc ở bên trong. Do đó hắn ta mới hy vọng con trai Lạc Thiên Thu hôm nay có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Đồng thời bước vào tầng thứ 8 Thiên Tinh Các. Đáng tiếc chuyện mà Lạc Thiên Thu không làm được lại bị Tần Vấn Thiên hắn làm rồi. Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía cánh cửa thứ 2. Dựa theo bút ký ghi chép của đế thương thì chỉ cần cướp được thú linh nằm trong 10 hạng đầu của chiến thú phổ thì có thể bước vào tầng thứ 8. Có như vậy thì hắn mới đạt yêu cầu. Tần Vấn Thiên cất bước đi đến cánh cửa thứ 2, hắn nhìn thấy có không ít hình vẽ trên cánh cửa. Những hình vẽ kia chính là những chiến thú nằm trong 10 thứ hạng đầu của chiến thú phổ. Đi vào kiểu gì bây giờ? Tần Vấn Thiên bắt đầu suy nghĩ, chỉ cần có người bước đến thì cánh cửa đầu tiên đã tự động mở ra rồi. Nhưng cánh cửa thứ hai này thì vẫn đang đóng chặt. Ý thức thú linh xâm nhập vào hình vẽ yêu thú tương ứng. Có một giọng nói truyền tới đây, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn thì thấy chẳng có ai ở phía sau. Chủ nhân của giọng nói này hẳn là lão giả thủ hộ Thiên Tinh các tầng thứ 7, dường như thủ hộ nơi này chính là sứ mệnh vĩnh hằng của hắn vậy. Tần Vấn Thiên rời mắt rồi nhìn sang hình vẽ thanh diện giao vương, ngay sau đó yêu quang lóe ra từ trong đôi mắt để ý thức thú linh nhập vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa phát ra ánh hào quang sáng chói rồi mở ra từ từ. Mở ra rồi, Tần Vấn Thiên đi vào bên trong cánh cửa kia. Hắn phát hiện bên trong là một vùng không gian khép kín rất rộng rãi. Trên đỉnh có rất nhiều hình vẽ yêu thú sở hữu vầng sáng rực rỡ như thể có sinh mạng thật sự. Trong không gian này cũng có một cái bồ đoàn, Tần Vấn Thiên đến đó rồi khoanh chân ngồi xuống. Dường như hào quang ở trên không bắt đầu chuyển động chảy về phía hắn. Tần Vấn Thiên thấy cảnh tượng kỳ dị đó thì nhắm mắt lại, vầng hào quang đang lưu động đến đó giống như ẩn chứa một cỗ ký ức xa xưa nào đó. Đó chính là ký ức mà đế thương đã để lại, vạn vật trong thế gian đều tu hành, không phân biệt là người hay là yêu. Chẳng qua là người và yêu thú tu hành khác nhau, yêu thú sẽ có phương diện nào đó như thiên phú, thân thể, phòng ngự bẩm sinh mạnh mẽ hơn con người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khả năng lĩnh ngộ của con người lại hơn hẳn yêu thú, do đó con người có thể sáng tạo ra các loại thần thông công pháp mạnh mẽ có thể đối đầu với yêu thú, phá vỡ lớp phòng ngự cường đại của chúng. Nhân loại chính là đứa con cưng của trời đất. Sau khi yêu thú tu hành cường đại đến trình độ đột phá vào thiên cương cảnh thì chúng có thể huyễn hóa thành người và cũng có khả năng tu hành như những võ tu nhân loại. Dường như yêu loại cũng đang theo đuổi con đường trở thành con người nhưng chung quy chúng lại không có thiên tư bẩm sinh như nhân loại. Yêu hóa làm người vẫn không thể kết hợp được ưu điểm tu hành của cả hai một cách hoàn mỹ. Như vậy, nếu muốn theo đuổi sự hoàn mỹ đó cần phải lấy con người làm gốc, sau đó tu yêu chi lực. Nếu võ tu nhân loại sở hữu thân thể mạnh mẽ và lực phòng ngự của yêu thú, dùng khối thân thể đó để thi triển thần thông công pháp mà bản thân am hiểu. Thế thì uy lực có thể tăng thêm được bao nhiêu? Phần ký ức này giống như đang tự hỏi hơn, nhưng lại làm cho trái tim Tần Vấn Thiên bắt đầu đập thình thịch. Ý tưởng thật sự quá điên cuồng, lấy người làm gốc để tu hành yêu chi lực. Thực ra, trong số các võ tu nhân loại đã có người làm được việc đó. Đó chính là những võ tu sở hữu tinh hồn yêu thú được trao cho khả năng này. Chúng giúp họ có được sự cuồng bạo của yêu nhưng cuối cùng thì vẫn có một giới hạn nào đó. Tuy nhiên, đây có thể được xem là nền tảng trong việc dùng yêu lực phát huy ưu điểm của nhân loại. Đầu tiên, ngươi cần phải có tinh hồn yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Thanh âm này lọt vào tai khiến Tần Vấn Thiên chợt hiểu ra vì sao điều kiện tiên quyết để mở ra cánh cửa này lại là việc sở hữu thú lính của chiến thú nằm trong 10 hạc đầu của chiến thú phù. Hắn hy vọng người tiến vào bên trong có thể kết nối với tinh hồn xếp 10 hạc đầu trong chiến thú phù. Võ tu như vậy mới có khả năng thu nạp được yêu chi nguyên lực tinh thần cực kỳ cuồng bạo. Một lát sau, một đoạn ký ức cuộn trào rót vào đầu Tần Vấn Thiên, hào quang trên đỉnh đầu hắn mờ dần đi. Sau một lúc lâu, Tần Vấn Thiên hấp thu xong ký ức này rồi mở mắt ra, đáy mắt xuất hiện một tia ánh sáng sắc bén. Có ba chữ đang quanh quẩn trong đầu của hắn, là yêu thần biến, công pháp phá vỡ lẽ thường, một sự sáng tạo kinh người. Nội tâm Tần Vấn Thiên dâng lên từng cơn sóng ngầm dữ dội, lòng hắn sinh ra sự kính ý khó nói thành lời đối với vị cường giả đã sáng tạo ra bộ công pháp này, đúng là lợi hại mà. Võ tu nhân loại lợi hại quả nhiên là rất đáng sợ. Hắn nhớ kỹ ký ức cuối cùng mà đế thương để lại. Năm xưa nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà đạt được yêu thần biết, ta cảm thấy rung động sâu sắc. Bởi ta hiểu rõ rằng nếu như bộ công pháp này truyền ra ngoài thì tất sẽ bị thiên yêu cung đuổi giết điên cuồng. Vì vậy ta âm thầm tu hành công pháp, trừ khi có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không sẽ không sử dụng đến yêu thần biến. Nhưng nếu có một ngày ta chết đi, yêu thần biến thất truyền thì há chẳng phải là lỗi của ta hay sao? Vì thế tuy rằng ta không truyền lại cho đời sau của Thương Vương Cung nhưng vẫn không muốn yêu thần biến thất truyền. Tần Vấn Thiên hiểu rõ, yêu thần biến này cũng giống như luyện thần đồ lục vậy. Một khi bị kẻ khác biết được thì e rằng sẽ mang đến tai họa cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may công pháp ngưng tụ thần nguyên như luyện thần đồ lục này không có ai nhận ra được. Cùng lắm thì họ chỉ thắc mắc không hiểu vì sao công kích của hắn lại mạnh hơn người khác mà thôi. Yêu thần biến có ba cảnh giới. Tầng thứ nhất là yêu thể cảnh, mô phỏng con đường vận hành của yêu khí trong kinh mạch của yêu thú, đúc thành thân thể mạnh mẽ giống hệt như yêu thú. Cảnh giới yêu thể này không chỉ giúp thân thể đạt đến cấp độ của một yêu mà còn khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng sánh ngang với yêu thú, tràn ngập sinh cơ. Nếu so sánh trong cùng một cảnh giới thì sinh mệnh lực của yêu thú ngoan cường hơn con người nhiều lắm. Tầng thứ hai yêu lâm cảnh dùng nguyên lực yêu thú hùng mạnh để gắng sức ngưng tụ cho được thân thể yêu tôn khủng bố giống hệt như yêu thú nhập thân. Cảnh giới này mà có thú tinh hồn cường đại đi cùng thì sẽ là tốt nhất. Tầng thứ ba chính là yêu biến cảnh. Tới trình độ này thì bản thân đã tu hành đến cảnh giới mạnh nhất, có thể tiến hành yêu hóa. Yêu biến chính là sự kết hợp hoàn mỹ chân chính giữa thiên phú của con người và yêu. Phía sau lưng người có thể mọc ra đại bằng yêu rực, ngao du khắp thái hư, hoặc là thân hóa yêu long, kinh thiên động địa. Tần Vấn Thiên hít thật sâu, tâm dậy sóng, đế thương vậy mà lại để một công pháp cường đại đến thế phía sau cánh cửa thứ hai. Chẳng trách điều kiện tiên quyết để bước vào cánh cửa này lại là cướp được yêu linh của chiến thú nằm trong 10 hạc đầu chiến thú phù. Bây giờ theo như Tần Vấn Thiên thấy, e rằng cho dù đó là chiến thú đứng thứ 9, thứ 10 cũng không là cái thá gì trước yêu thần biến. Tốt nhất là ngưng tụ ra được tinh hồn của vài chiến thú đứng mấy hạng đầu trong chiến thú phổ thì mới có yêu nguyên cuồng bạo hơn, thích hợp cho việc tu luyện yêu thần biến hơn. Song vấn đề này cũng đang làm khó Tần Vấn Thiên, vốn dĩ hắn đang muốn ngưng tụ tinh hồn triệu hoán. Nhưng để tu hành yêu thần biến này thì dường như cần đến những tinh hồn chiến thú cường đại thì sẽ thích hợp hơn. Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này làm gì. Tần Vấn Thiên quyết định không suy nghĩ nữa mà bắt đầu tu hành tầng thứ nhất của yêu thần biến. Cường giả đã sáng tạo ra yêu thần có hiểu biết rất rõ ràng về cách thổ nạp của yêu thú. Do đó đã sáng tạo ra phương pháp thổ nạp và vận khí cho riêng nó. Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại tĩnh tâm tu hành, hô hấp không ổn định, lúc thì vội vã. Lúc thì thong thả, cuối cùng mới đạt đến trạng thái cân bằng. Trái tim của hắn đập đập thình thịch, nguyên lực tinh thần lưu chuyển giữa các phế phù. Cứ mỗi một lần hô hấp thì cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng hòa theo nhịp vận động, hơn nữa còn run lên rất mạnh. Theo thời gian dần trôi qua, Tần Vấn Thiên tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn cũng không phát hiện ra huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi trào âm ỉ. Dường như huyết mạch đang vận chuyển quanh thân cũng đang phối hợp thổ nạp tu hành cùng hắn. Sau 2 ngày, Tần Vấn Thiên tỉnh lại. Hắn phát hiện lúc này quá trình tu hành của hắn có biến hóa kinh người. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mình có thiên phú tới vậy sao? Lại còn thích hợp để tu yêu thần biến nữa. Đến lúc rời khỏi đây rồi, Tần Vấn Thiên đứng dậy đi ra ngoài thiên tinh các. Tu hành tầng đầu tiên của Yên Thần Biến còn cần số lượng lớn tài nguyên tu luyện thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ đưa tin cho Phong Bình bảo hắn ta xử lý chuyện này rồi bản thân sẽ tiếp tục bế quan, đặt hết tâm tư vào việc tu luyện. Trên 9 dãy ngân hà, ý thức của Tần Vấn Thiên đi đến tầng trời thứ 5. Trước mắt hắn là một ngôi sao yêu thú cực kỳ mỹ lệ, giống hệt như giao long lượn quanh trong không trung đang nở nụ cười kiêu ngạo với trời. Bên trong đó ngập tràn nguyên lực yêu thú cực kỳ khủng bố. Quả nhiên, có thể dễ dàng tìm được ngôi sao võ mệnh này. Tần Vấn Thiên hiểu rõ, hèn gì có rất nhiều đệ tử thuộc thế lực lớn muốn đến sân thí luyện thú linh. Một khi lấy được một thú linh lợi hại thì có thể ngưng tụ được tinh hồn chiến thú mạnh mẽ. Trong khi Tần Vấn Thiên bế quan thì Mập Mạp Phàm Nhạc, Tần Xuyên và Tần Giao đều đã đến đây. Bá phủ, Vấn Thiên vẫn còn đang tu hành ạ? Phàm Nhạc hỏi Tần Xuyên. Ừ, tên nhóc này quả là chăm chỉ, mới vừa rời khỏi Thiên Tinh Các thì lại quay về đây bế quan rồi. Hẳn là có cái gì đó kích thích hắn đấy. Tần Xuyên trả lời, bây giờ trong lòng của ông có rất nhiều nỗi băn khoăn. Ông cũng nhìn rõ ràng những biến cố ở nước Sở, cõi lòng phức tạp đan xen. Với trí tuệ của mình thì hiển nhiên là ông biết rõ phụ thân mình đang cố giấu giếm ông một chuyện động trời gì đó. Nhưng hiện tại ông không thể rời khỏi Học viện Đế Tinh được, bởi vì người hoàng thất đều đang nhìn chằm chằm vào ông. Giờ đây hoàng thấy đang tạo áp lực thật lớn lên ông và Tần Giao, mà Học viện Đế Tinh thì đang chống đỡ hết thảy. Hiện tại hoàng thất đã chĩa mũi dùi vào Học viện Đế Tinh, cái học viện mạnh mẽ mà hoàng thất mãi vẫn không có cách nào nắm giữ trong tay này đã trở thành cái gai trong mắt của hoàng thất. Thành Thanh Châu, một trong 9 thành châu lớn nhất hoàng triều Đại Hạ, Cửu Huyền Cung đang tọa lạc tại đây. Hôm nay, trong nội cung Cửu Huyền Cung đang có không ít người tiến cưỡi yêu thú tiến về nước Sở. Trừ Cửu Huyền Cung thì Thành Thanh Châu còn có một số thế lực siêu nhiên khác, ví dụ như Thanh Vân Các. Thanh Vân Các chìm trong mây xanh, được kiến tạo trên đỉnh của 9 ngọn núi cao. Từng tòa đại điện đứng sừng sững giữa mây mù hệt như tiên cảnh. Lúc này đây, tại một nơi trong Thanh Vân Các, một thiếu nữ đứng đó, phong thái cao quý lãnh diễm, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đã hết sức quyến rũ. Tiểu thư có chuyện gì cần dặn dò à? Một người đi đến trước mặt thiếu nữ hỏi với giọng cung kính. Giúp ta điều tra một thử xem, có phải trong vùng quản hạt của Cửu Huyền Cung có một quốc gia nhỏ là nước Sở hay không? Nếu có, điều tra người tên Tần Vấn Thiên cho ta. Thiếu nữ này chính là Thiên Mộng Ngữ, tên gia hỏa kia có thể cướp được thú linh chiến thú đứng hàng thứ 9 trong chiến thú phổ. Mặc dù cũng có một vài yếu tố may mắn bên trong nhưng điều khiến cô cảm thấy hứng thú chính là chẳng biết hắn còn tiến vào sân thí luyện thú linh này nữa không. Cách chương